Nam mô tát sa bà cha hoa tu a cha hạt tu sam ma sam bút tát sa Nam mô tát sa bà cha hoa tu a cha hạt tu sam ma sam bút tát sa Nam mô tát sa bà cha hoa tu a cha hạt tu sam ma sam bút tát sa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duti yam bhikkhu buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranangacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranangacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranangacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Đạt Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranangacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranangacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang Saranam, thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranangacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta vera ma ni sikha badang sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramanisikapadang đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadanaveramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana we ramani sika padan samajia ni. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya we ramani sika padan samajia ni. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Merayama Chappama Dathana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me sayama chappana dathana we ramani sika padang samajjami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala kusana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala kusana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchi takvadacchi pisu kadasana mala gantha vilebana dharana mandana vifu sanathana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita wa jita wisu kadasana malagan tawile panatha janaman dana wifu sanathana we ramani sika padang samajjami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Itmang atang gassaman na gattang puthapan nyatang upo satang itmang charatin itmang chadivasang sama dewa abhikintum sama diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền. Đêm nay nguyện vun bồi giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอุปสรสีลเตนะอิมันจรตันอิมันจดิปัสสังสาธุกังกัตตวะอัปปมาเดนะสัมมาระคิปัปปังchư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasanti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatanjanti, silena fugasambada, silena nipotanjanti, tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật vào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phật và tu sắp ba mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ba bút đa nữ phá vê na sa đà sở thi phong văn tu tê. Phật và tu sắp ba mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ba đà ma nữ phá vê na sa đà sở thi phong văn tu tê. Phật và tu sắp ba mang ngà lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ba sang ca nữ phá vê na sa đà sở thi phong văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Sa tú. Kính cảm ơn cô Huệ Ngọc và kính tri ân thượng tọa. Xin lỗi đại đức Minh Hạnh đã trao truyền bát quan trai giới cho chúng con hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014, là ngày rằm tháng 3 âm lịch. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết Hình tí vứt ta cá đề tài hôm nay là mục đích chứng thượng sẽ do thượng tọa tệ siêu giảng giải. Con xin phép đọc chánh văn bài kinh rồi thỉnh thượng tọa. Mục đích hướng thượng bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phạm hạnh sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích lợi dưỡng cung kính dân vọng, nghĩ rằng mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống vì mục đích thắng tri, vì mục đích liễu tri. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với mục đích thắng tri, với mục đích liễu tri, không kể người nói gì, Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phạm hạnh, một nếp sống đưa đến thể nhập vào niết bàn. Đường này là con đường được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện, và những ai dấn bước chính trên con đường ấy như Đức Phật đã dạy sẽ làm khổ lắng dịu và thực hành làm đúng như lời đạo sư dạy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư, con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu ạ.
Nam mô Bổn Sư. Xin hỏi quý em Phật tử có nghe rõ chúng tôi nói không? Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý Phật tử, tuần trước chúng ta có học về bài kinh mục đích của đời sống phàm hạnh. Thì cái bài kinh đó Đức Phật đã đề cập đến hai cái mục đích sống đời sống phạm hạnh là để phòng hộ và đoạn trừ. Vì mục đích phòng hộ các căn và nó trừ các phiền não nên có đời sống phòng hạnh. Hôm nay chúng ta học một bài kinh khác và bài kinh này cũng nói đến hai cái mục đích của đời sống phòng hạnh. Những phần bài thiết khác đi chút. Sống đời sống phạm hạnh này không vì mục đích được lợi dụng cung kính nhân tộc, mà ở đây sống đời sống phạm hạnh này nhằm cái mục đích thắng tri và liệu tri. Ý nghĩa này cũng là một điều đặc biệt. Và chúng ta phải được hiểu qua tôi giảng về từ ngữ. Mục đích của đời sống phòng hạnh này là để thắng thì thắng thì cái gì, và để liễu tri, liễu tri cái gì, ở đây thương thì cái danh từ Parinyata liễu tri, Parinyata thắng tri, hai từ đó liền Đức Phật dùng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như trong cái pháp mục chi mà chúng tôi vừa học ngày hôm qua và sắp tới, người mà không có thắng chi, không có hiểu chi tha thì người đó không có đoạn tận khổ đau. Ngược lại, người nào có thắng tri, liệu tri, tham thì người đó sẽ đạt được cái sự đoạn tận khổ đau. Ở đây chúng ta cần nói rõ hơn cái chữ thắng tri và cái liệu tri. Cái chữ thắng tri là cái sự hiểu biết đặc biệt. Chữ áp phí ở đây, cái từ ngữ này được Hòa Thượng Minh Châu nè dịch cho cái nghĩa là thắng pháp gì đó. Cho nên chữ thắng chi chúng ta phải hiểu là một cái sự hiểu biết đặc biệt. Chữ ở phía này còn có nghĩa là đặc biệt. Ở trong kinh giải có nói đến cái sự thắng tri này, tức là sự thắng tri, tức là cái sự hiểu biết về ba cõi, gọi là tê phu phật mắc cát, tê phu mắc cát tham mê, tức là cái pháp trong tam giới. Trong tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái gì làm nhân cho tái sanh được có dục, của sắc, của vô sắc, phải thắng tri điều đó. Cho hơn nữa, có dục là khỏi có đủ năng quẩn, gọi là tình tình trong vô ca rác. Cõi sắc hữu tưởng thì cũng có đủ năm quẩn. Bên trên vua cờ ra, nhưng mà cõi sắc mà thuộc hữu tưởng thì cõi đó chỉ có nhất quẩn. Thì cái vua cờ ra, nhất quẩn đây tức là chỉ có sắc pháp, chỉ có sắc quẩn thôi. Còn vô sắc giới thì khỏi đó gọi là khỏi thứ nhiên quẩn, gọi là chết thứ vô cà rắn, phải thắng thi cái chỗ đó. Lại nữa, trong tam giới này dù cho khỏi ngũ quẩn, khỏi nhất quẩn hay khỏi thứ quẩn, đều là hai phạm trụ danh là sắc nam rục văn. Cõi ngũ quẩn là cõi có đủ danh sắc, sắc ở đây là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn, gọi là danh. Ở cõi vô tưởng chỉ có sắc quẩn, chỉ có sắc mà không có danh. Còn cõi tướng, tướng quẩn, tướng danh quẩn thì cõi đó có danh không có sắc. Và chúng ta phải thắng thi cái chỗ đó, phải hiểu biết cái chỗ đó. Mục đích khi mà đi vào trong giáo pháp này là làm sao phải thắng thi pháp ba cõi là pháp giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới. Vì có thắng thi được như vậy cho nên ác và kiến mới được đoạn trừ. Nếu mà đi vào trong giáo pháp này mà không nắm được, không thắng thi được những cái sự kiện đó thì như vậy người này họ sẽ chấp sai hiểu lầm. Về cái sự tái sanh ở trong các cõi, chính vì những đó cần phải có cái sự thắng thi. Như bây giờ tôi một phút hôm nay chúng tôi cũng đang thấy mệt quá, để chúng tôi đi lấy thuốc chúng tôi uống. Anh hỏi cái gì từ có nghe được chúng tôi nói hay chưa? Và xin cảm ơn quý vị. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị. Mục đích thứ hai của đời sống phạm hạnh là để liễu tri. Rồi nhất thần liễu tri là liễu tri cái gì? Liễu tri tức là thấu suốt. Là hiểu thông. Ở trong chú giải đề cập đến cái chỗ này, là cái sự liễu tri ở bốn đế. Trong bốn đế tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì ở đây cái chữ liễu tri khổ khi nhận thức rõ ràng đây là khổ. Rồi liễu tri về khổ tập là nguyên nhân phát sinh cái sự khổ, thì là liễu tri rằng tập đế là pháp cần phải được đoạn trừ, bát hà tập bà. Bởi vì tập đế chính là phiền não, là vô minh và ái, cho nên đó là cái pháp cần được đoạn trừ, phải liễu tri như vậy. Rồi diệt đế, liễu tri diệt đế tức là có sự thấu suốt. Người pháp cần được tắc chứng gọi là sát trí tuệ giác. Niết bàn là pháp cần phải được tắc chứng, cần phải chứng ngộ để khi được điều đó. Và thứ tư là liễu tri về khổ diệt hành lộ, hay là liễu tri về đạo đế. Ở đây liễu tri đạo đế tức là hiểu rõ ràng đạo đế hay là bất chánh đạo là pháp cần phải tu tập, gọi là pha quê tập bà. Như vậy mục đích của đời sống phòng hạnh này là để liễu tri tứ đế, và biết rõ khổ đế cần được biến tri, tập đế cần được đoạn trừ, diệt đế cần được chính ngộ. Và đó được gọi là cái sự liễu tri. Ở đây thưa quý vị, trước đây Đức Phật đã thuyết về hai pháp là mục đích của đời sống phòng hạnh, phải nói đến pháp Sanghara và Sanghara là phòng hộ và Bahana là đoạn trừ. Thì hôm nay là giải thích khác. Tức là mục đích của đời sống phòng hạnh này là để thắng tri và để liễu tri. Trong một nghĩa nào đó thì chữ thắng tri nó cũng được xem như là một cái sự giác ngộ. Ví dụ như Đức Phật đã dạy rằng bảy giác chi này dẫn đến sự thắng tri, giác ngộ niết bàn. Ở phía nhai phù thờ nhé, niết bàn này nhé. Thì do đó chúng ta phải hiểu rằng
Dạ, lúc này Đức Sa Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh và Đại Đức Pháp Tính đó, Tân Lâm Bảo Dân ạ. Dạ, thưa cô chú bác anh chị, dạ có nghe con nói rõ dạ. Dạ, sao thưa dạ. Dạ, mặt Đại Đức Pháp Tính đã chúng con kính thỉnh sư điều thuyết giúp Thượng Tạ Tuệ Siêu ạ. Hiện giờ thì Thượng Tạ Tuệ Siêu đang không được khỏe lắm. Chúng con kính thỉnh sư ạ. Dạ, mất ngôn biết thay ạ.
Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Nam Mà nha. Nam mô Thầm Thầm nha. Con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được những điều rõ. Và bây giờ là điều tiếp theo vấn đề gì? Tiếp giảng tiếp theo là như thế nào? Nếu mà tiếp giảng thì chúng tôi cũng chưa có đọc được cái tựa bài nữa. Anh biết là bây giờ là tôi sẽ điều tiết về cái phần nào. Chưa có đọc bài nhé, xong rồi. Nếu mà bây giờ thì chúng ta tự siêu mà thì còn có một mình tôi chúng tôi từ lòng chưa bây giờ thì chúng tôi phải đưa ra cái chuẩn đi đưa ra cái chuẩn điện tử hết ba cái bệnh viện rồi cuối cùng mà thì không có cái bệnh viện nào cũng có chỗ nào hết mà không có một cái bệnh viện nào để có chỗ nằm thì ra chúng tôi mới vừa trở về chùa Lý Nguyên Sáu nhà trở về chùa Lý Nguyên Sáu cũng rất mệt bây giờ mệt rất là mệt ở trong đầu óc nó không có chữ gì hết thành ra mấy chị nếu mà không có chuyên tăng vào á giờ chỉ có mở băng giảng đi nhà mở băng giảng đi giờ nó bị hỏi chúng tôi về bệnh đó thì chúng tôi biết hỏi về bệnh kia đó thì chúng tôi biết chứ là bây giờ chúng tôi đọc không nhớ gì chưa có đọc bài nữa gì chưa có đọc bài chưa có mới vừa mượn cái máy mở lên thăm chừng ở trên bàn ốc như thế nào điện thôi không như bị mở băng đó nhà mở băng
Kính bạch chư tôn đức chúng thưa quý vị Phật tử hôm nay
tiếp tục học về tâm quả siêu thế. Và tuần trước chúng ta đã tìm hiểu cái ý nghĩa của tâm siêu thế phân loại. Chúng ta nói đến thuộc tính phần sự của tâm siêu thế, của tâm quả siêu thế. Hôm nay chúng ta học đến tâm quả siêu thế ở trong thời bình minh. Tâm quả siêu thế về sau sang thời hạn người sang thời cổ, cuối cùng của chúng ta nói đến ở bốn sân nhân quả ở trong bài tự nhiên đã có tiếng bàn, cũng như chúng ta nói đến một chuyện cố gắng ở trong bài tự nhiên một thứ bởi những bài tự nhiên tầm cổ cây.
Chỉ tập chỉ khi nào
mà từ Phật tu được gì mà chứng đắc thành Bậc Thánh thì được gọi là vô thượng tu. Và ở đây cái gì khi sắc la tâm vô cấp vô nhưng rồi thì tâm đạo liền sinh khởi mắt cái chiếc tắc tâm đạo sinh khởi một sắc la diệt kế tiếp là hai hoặc là ba tâm quả siêu thế sơ quả hoặc nhị quả hoặc tam quả hoặc tứ quả sẽ sinh khởi hai hoặc ba sắc la. Ở đây chúng ta cần phải hiểu, chúng tôi sẽ nhắc lại là nhân quả vì thế thì cái tâm thiện dục giới hay thiện nó đại tâm thiện đó là tâm động lực và mong đến tâm quả các tâm lên tâm quả nhất giới hay là quả đối đại thì tâm quả này nó không còn là cái tâm động lực nữa mà nó làm cái công việc gọi là tác dụng một ký tự tử hoặc là nếu ở nhất giới thì nó làm việc nó tức là thành viên lãnh nhân quả vị thế cũng giống như nhân ở đây giống như cái khu là quả vị thế nó cũng giống như là cái sản phẩm mà chúng ta đổ ra từ cái khu vậy đó cho nên cái khu là khác thì cái sản phẩm đó là khác nhưng mà cho nên cái nhân vật là như một mẫu loại ba tăng chẳng hạn người ta đổ khuôn người ta giặt nó ra còn khi về cái nhân quả siêu thế đó, thì khi mà tâm đạo mặc dù nó là thiện siêu thế nhân quả siêu thế tâm thiện siêu thế quả siêu thế nó lại khác nhau ở điểm nó khác hơn nhân quả siêu thế nó khác hơn nhân quả thì thế ở chỗ là dù cho thiện xu thế hay là quả xu thế nó cũng vẫn là cái tâm động lực cho cái đắc chi tâm và cái mảnh lực của tâm đạo như thế nào thì tâm quả xu thế cũng như thế đó. Trường hợp này cũng ví dụ giống như là người ta lấy một cái món đồ món hàng làm kiểu mẫu để chế tác ra cái món những cái khác cũng tương tự như vậy. Ví dụ bây giờ người thợ mộc họ đóng cái ghế thứ nhất để là kiểu mẫu khi mà khách hàng chọn cái ghế đó rồi thì nó đặt tiếp tục rồi đóng cho tôi 2, 3, 4, 100 cái ghế cũng tương tự như vậy thì người thợ mộc cũng đi cứ bỏ cái mẫu ghế để mình làm ra thì cái ghế làm ra đó nó không phải là bước từ cái ghế kia mình ra giống như mình là tập thiện sự thế của quả sự thế gì tâm đạo sinh khởi có khả năng sắc trừ phiền não trí ở trong tâm đạo gọi là khả duy nhân thì trong tâm quả sự thế thì nó làm cho không sanh phiền não nữa những gì mà tâm đạo đã trừ trừ thì tâm quả sự thế nó làm cho cái phiền não đó là cái ác pháp đó không có thành khởi lên ở tương lai. Thì ở đây chúng ta gọi là quả sự thế. Ở đây quý vị ở trong tâm đạo, ở trong cái bộ tâm bát đạo thì tâm đạo sinh khởi, thì tiếp theo đó là tâm quả sự thế sinh khởi là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai trong thời bình nhật có cái tâm quả sự thế nó sinh khởi ở cái bộ tâm mà chúng tôi gọi là samapatti, tức là cái bộ nhật thiền quán, bộ tâm nhật thiền quán. Và cái nội tâm nhật thiền quán ở đây nha, nó được diễn biến như thế này. Tức là một vị sau khi đắc đạo quả xong rồi, vị đó thỉnh thoảng muốn nhập định để muốn lạc niết bàn, thì vị đó sẽ các ý chú tâm trên cái trạng thái niết bàn hay cảnh niết bàn. Lúc đó tâm sẽ diễn biến khai những mô cái mô rồi cái tâm như đôi mắt là thuận thế, và tiếp đó là cái tâm quả sự thế nó sẽ khởi tùy theo một cái đường nhập thiền quả sơ thiền là sơ quả, một cái tư đà hàm thì nhập thiền quả, nhập thiền nghĩ quả, một an hàm nhập tam quả, nhập thiền tam quả, một a la hán thì nhập thiền tứ quả. Thì lúc bây giờ tam quả sơ thế từng bậc nó sẽ sinh khởi liên tục, có thể là kéo dài trong một buổi sáng hoặc là một ngày hoặc đôi ba ngày tùy theo. Thì ở đây quý vị, cái tâm quả sinh thế cũng sanh khởi trong thời bình nhật là do cái sự chủ động của một thánh ấy. Một thánh ấy muốn cho muốn nhập thiền quả thì tâm quả sinh thế sẽ sanh khởi. Thế này chứ không phải giống như là tâm quả thực thế, tâm quả thực thế thì chúng ta không chủ động được. Tâm quả thực thế thì sẽ khởi, ví dụ như lúc mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không biết, không động, không suy nghĩ, nếu như chúng ta nằm ngủ thì trong cái giấc ngủ đó hoàn toàn là chúng ta không có chủ động, mà tâm pháp tự nhiên sanh diệt, sanh diệt cái tâm quả thực sinh, tâm quả hộ kiếp đó. Nó tự nhiên nó tự động nó sinh khởi được việc. Cái này gọi là chính tắc giả mắt, tức là tâm tự nhiên. Còn tâm là sư thế thì do mình chủ động. Nếu là thiền quả thì mình bị ấy hàng cứu trên cái địa ngục những bạc gì đó. Ở đây chúng ta lại nói qua cái trường hợp trong quả sư thế đời này đời sau. Ở đây nói về trong quả là sơ quả, nhị quả, tam quả, tức là ba quả môn học, rồi tứ quả là quả vị a la hán. Thì khi mình một người hiện tại kiến đắc được quả a la hán, thì trong quả a la hán này chỉ khởi sanh lên ngay trong kiếp sống hiện tại, và nếu có nhập thiền quả thì cũng trong thời gian đó thôi. Rồi sau khi và vị đó như thật thì không còn tái sanh nữa. Nên tâm quả A La Hán không thể nào mà đắc đời này rồi có sinh trở lại đời sau. Tự nhiên về một tu đồ người với đà hàm A La Hán thì có tâm quả sơ thế, tạc sơ quả, nhị quả, tâm quả đắc tính về trong hiện tại, nó tự lưu lại mãi cho đến đời sau. Nếu vị đó ngày nào chưa chứng A La Hán thì vị đó vẫn còn dù tái sanh ở cảnh giới nào vẫn tiếp tục khởi lên cái tâm quả siêu thế, sơ quả, nhị quả hay tâm quả. Tôi đồ đồ chính đắc sơ quả ngay trong cái hiện đại này, vị đó còn muốn vị đó chưa đủ duyên chứng A La Hán thì vị đó còn tái sanh trở đi trở lại ở cảnh giới này 7 lần nữa, như hoặc 6, hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 lần nữa, nhưng mà tối đa là 7 lần thôi, còn tái sanh 7 lần nữa. Thì trong 7 lần tái sanh đó, hoặc 6, hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 đó, thì đời sau sanh ra thì cái quả siêu thế, sơ quả mà vị đó đã chứng đắc được trong đời này, sơ quả đó nó vẫn còn có giá trị tiếp diễn. Cho nên những cái trường hợp này người ta ở trong cái điểm gọi là tôi là thứ nhi với phạm vi, chúng ta là phạm phu, khi mà chúng ta quy và quy pháp quy tâm, cái tâm thành tựu chỉ sự quy y về các tâm quy á, ngay trong kiếp hiện đại này. Nhưng mà khi chúng ta mệnh chung rồi tái sinh ở cảnh giới khác thì chúng ta bị mất tâm quy, không còn giá trị tâm quy nữa, bởi vì đời sau sanh hữu nó sẽ che lấp. Chỉ nói đến cái vấn đề mà nhắc tâm quy thôi, để chúng ta thấy nè, đối với bạc phương chúng ta còn có cái sự biến dạng. Đừng nói chi là những chuyện khác. Còn khi mà đối với việc đồ rồi mà chúng ta được sơ quả rồi thì đời này nguyên những Phật Pháp Tăng thì cái sự tiêu hưởng đó mà vẫn tiếp diễn mãi cho đến đời sau. Vì này sanh lên ở đời dù sanh làm chư thiên như vậy, nhưng mà thể đã trước cái trước đã đắc quả tôi đồ rồi thay cái đà hàm an hàm thì vị đó vẫn còn có giá trị như là bậc hữu học của thánh hữu học. Vị chư đà hàm dù có tái sanh trở lại cõi dục giới này không quá một lần nữa, nhưng mà ở đây cái tâm quả tâm nhị quả thì vẫn có giá trị ở đời sau. Còn như vị an hàm nhắc tâm quả trong đời này thì sau khi chết không còn trở lui lại đời sống người bất lai, vì đó quá sanh bậc hữu sắc giới tình tư và vẫn tái diễn cái tâm tâm quả lại trước khi đắc đạo quả A La Hán. Thì như vậy chỉ có ba bậc thánh quả hữu học thì mới tái diễn ở trong đời sau, còn với tứ quả thì không. Bởi vì tứ quả ngay như hiện tại mình đã ghi nhận biết rồi. Bây giờ chúng ta lại nói đến một cái khía cạnh khác là tâm quả sơ thế sanh là người. Ở đây thì quý vị cái trường hợp này thì cũng dễ thôi, có người sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả. Nhưng gọi là như vậy là vì cái tâm quả sơ thế, tâm sơ quả tức là tu được gần quả sanh khởi cho người nào thì người đó gọi là bậc gọi là hạng người sơ quả. Tu đại hạng quả sanh khởi cho người nào thì người người đó gọi là một nghiệp quả, cái nghiệp quả ai là hàm quả sanh khởi cho người nào thì người đó gọi là tánh tam quả. A-la-hán quả sanh khởi cho người nào thì người đó gọi là tánh tam quả. Cứ mỗi một cái một tâm quả siêu thế sanh cho một hạng người như thế, không thể nào mà một cái tâm quả siêu thế mà sanh cho nhiều hạng người khác. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái tâm quả siêu thế sanh lên xe phổi. Trước hết là tâm quả siêu thế nó không sanh cho tử vô tử, tử vô tử là tử vô tử có tâm, không tâm chỉ có sắc thôi, cho nên tâm quả siêu thế không có sanh được tử vô tử. Trường hợp thứ hai, đối với người khổ ở trong cái sở địa ngục hay ở nhà quỷ xuất sanh ác la, nếu tự khổ đó thì không có tâm thánh quả, tức là chúng sanh địa ngục, chúng sanh nhà quỷ, chúng sanh ác la, chúng sanh là thứ thì những chúng sanh đó không đắc được đạo quả, cho nên không cần có tâm quả siêu thế. Thì bây giờ chúng ta đã loại trừ ra năm khổ không có tâm quả, thì còn lại là 26 khổ vô ngũ tâm có tâm quả siêu thế thành khởi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ xem nhau rằng một sơ quả tức là một tu đầu rồi, một nhị quả tức là tu đạt hành, hai cái tâm sơ quả nhị quả đó nó không hiện khởi trong năm khổ tịnh cư. Năm khổ tịnh cư ở đây tức là vô thiền thiên, vô nhị thiên, thiền nhị thiên, thiền thiên thiên và các cấu tánh. Năm khổ này chỉ đặt bên thiền thiên pháp một a la hán sanh về đó, và khi mà sanh vào đó thì người đó chỉ được a la hán ở tại cái sân đó. Cho nên tâm sơ quả dị quả không có sanh ở tình tư mà chỉ sanh ở trong bảy cõi vô minh giới, ba cõi sắc giới sơ thiền, ba cõi sắc giới nhị thiền, ba cõi sắc giới tâm thiền và cõi dị quả cùng với bốn cõi sắc dị thường. Như vậy thì còn lại là 21 cõi phạm vô ngũ tâm, 21 cõi phạm vô ngũ tâm như chúng ta đã kể. Còn riêng về tâm tam quả thì có mặt ở trong chẳng những 21 cõi này mà còn thêm năm cõi tịnh cư nữa, thì chúng ta gọi là 28 cõi vô ngũ tâm. Một A-la-hán cũng vậy, tâm quả, tâm kết quả cũng sanh ở trong 26 cõi vô tâm. Đó là chúng ta nói về cái tâm quả siêu thế sanh thượng tổ. Bây giờ chúng ta lại nói đến tâm quả siêu thế ở trong kinh tạng. Điều này chúng ta muốn trình bày thêm tỷ điểm này để khi mà chúng ta đọc kinh điển và chúng ta đọc cái thì chúng ta biết như thế nào. Khi mà Đức Thế Tôn trong bài kinh Đại Bát thì bạn ghi lại lúc Đức Thế Tôn sắp viên tịch, lúc bây giờ có một vị du sĩ ngoại đạo tên gọi là Sư Bát Tát. Vị du sĩ ngoại đạo đó đã nghe danh tiếng Đức Phật từ lâu mà chưa có dịp nay nghe tin là Đức Thế Tôn sắp đi gặp Niết Bàn, ông là vội vã đến ý kiến Đức Phật. Khi mà ta đến, người ta đưa cái câu hỏi như thế này: Đức Ngài Đại Sa Môn, các vị giáo chủ ngoại giáo của những đại môn phái, họ có thể chứng đắc được đạo quả hay không? Giờ ở gần này chúng ta hãy dừng lại đó đi, hãy bỏ qua chuyện đó một bên, chứ không hỏi như vậy, mà hãy hỏi rằng là trường hợp nào có lớn sa môn, cái mặt của hạ sa môn ở đâu có muốn hạ sa môn, thì đến một ngày sau khi mình nhắc như vậy rồi là mới dạy rằng ngày xuống bất đắc bất thường như trong một tiếng đó pháp nào có bát thánh đạo bát thanh đi tô ở dưới bắc tô và chứng kiến cho tư duy của cái gì của bạn chân tinh tấn cái gì chân định, thì ở trong giáo pháp đó có xuất hiện định nhất sa môn, định nhị sa môn, định tam sa môn, định tứ sa môn. Đức Phật đã trả lời như vậy. Và Ngài cũng nhắc lên rằng ngày nào, lúc nào mà trong thế gian này còn có người thực hành theo các đạo tấm lành, tính khí chính mình như cái người cái gì chính mạng, tính chính định tấm cái gì chính định, thì người đó trong thế gian này không bóng 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 gì là hả? Những cái tôn đã dạy tất tắc như vậy, chúng ta đáng nghe xong là toàn thủy những sự xuất gia. Và những tập này khá lệ cho một người ngoại đạo được xuất gia thì cơ đi, bởi vì này thế nhiên là một người khác. Thì sau khi xuất gia xong, sự thật đáng đã chi và nỗ lực chẳng mấy chắc vì đã chỉ gọi là hắn trước thì những cái tôn bị tập đến bạn. Đó là đề tử cuối cùng của Đức Phật. Trở lại vấn đề là ở đây quý vị thế nào gọi là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Ở đây đệ nhất sa môn tức là chỉ cho một chính đắc đạo quả tu đầu đời, hay gọi là thánh tu đầu đời, thánh nhật lưu. Đệ nhị sa môn là chỉ cho vị chính đắc được đạo quả tu đà hàm, hay gọi là thánh nhất lai. Đệ tam sa môn là chỉ cho vị đắc được đạo quả a na hàm, gọi là thánh bất lai. Vị đắc được đạo quả a la hán được gọi là bậc thánh tinh tu. Khi chúng ta nói đến đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì chúng ta phải biết đó là chỉ cho bốn hạng quả, hay là vị mà chứng đắc được bốn loại quả siêu thế, những vị mà chứng đắc được bốn loại quả siêu thế gì? Trong bốn loại quả siêu thế đó thì thấp nhất là tu được gồm quả, còn kế đến là tu đà hàm quả, còn kế đến là a la hàm quả, và sau cùng cao một là bậc a la hán, a la hán quả. Có người Phật vẫn tin là ngay trong hiện tại sau khi chứng được tu được gồm tu đà hàm, ăn hàm rồi tiếp đạt đến a la hán, còn có người thì nghĩ đủ duy lành ngay trong hiện tại này, chứng rõ hữu học, tức là đắc tu được rồi khi đại hàm và an an hàm dừng lại ở đó. Có người chỉ đắc được tu được rồi khi đại hàm và dừng lại ở đó. Cũng tức người biết cho nghe đến Phật thuyết pháp xong chỉ đắc tu được rồi và dừng lại ở đó. Phải trải qua bảy kiếp luân hồi thì mới đạt được quả a la hán. Thì như vậy cái mục tiêu cố gắng của đời sống phòng hạnh này tức là quả quả a la hán. Thì theo tu tập vào thời Đức Phật thì bị đoán phải là đạt đến cố gắng của đời sống hoàn hảo tức là đắc được quả vị A-la-hán. Nếu như vị đã xuất gia và không giáo pháp mà chưa đắc được quả gì thì theo như là vị tiếp theo còn phạm phu phải ở lại và thời kỳ Đức Phật đó, xem đó như là một cái sự tiến tiến của một vị thiền tâm. Trong thời Đức Phật thì bất cứ vị thiền tâm nào cũng phải mà cố gắng nỗ lực để thành tựu được đó vậy là một việc cố gắng nhẹ thôi. Ở đây chúng ta sẽ hỏi rằng là có người họ nói rằng tu hành để đắc đạo, còn có người tu hành để thành chánh quả. Thì như vậy hai cái trường hợp này nó khác nhau đúng không? Cái gì như là hiện trạng tổ chức của chúng tôi điều chỉnh cái không khí ở trong phòng nhẹ nhàng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đức tối thượng và niết bàn. Sự chứng đắc niết bàn là lỗi cây của chính pháp, lỗi cây của minh đắc. Nếu Phật này ví dụ về lỗi cây như niết bàn,
thích ở trong thì
không có trực tiếp luôn. Nhà gánh cũng đã bị xong rồi, như vậy được rồi. Một vị chỉ mới phải đạt được cái giá trị chân thật. Có một hạng người khác xuất gia và trong giáo pháp này có thể là ngơ cái danh, cái lợi đắc danh, danh lợi. Có thể vị này làm ngơ với cái hạnh phúc của sự thương thế giới, vì đó không có cái sự bám dĩ như thế, dừng lại ở chỗ hạnh phúc của thiền chứ. Nhưng mà vị này sau khi đạt được cái chi phí trong suốt về nghĩa lý của cô và vị này dừng lại ở đây. Trường hợp này thuộc mấy trường ngày nữa là chỉ đạt được cái giá trị chân của chính pháp thuộc như một người đi đến cái cột cây, người đó chặt bỏ nhánh lá, chặt bỏ đẻo bỏ vỏ mà ngoài, đẻo bỏ vỏ trong. Nhưng mà người đã đạt, người đó chỉ lấy cái giá trị chân của cột cây chứ không có lấy cái cốt lõi của thân này, bỏ qua cái lỗi thân này. Thì đức Phật này ví dụ cái người đó cũng giống như là người thành tựu được tri kiến hiểu biết người nghĩa lý của cô được dừng lại ở đó. Và trong trường hợp này chỉ có người, chỉ có người mà đức Phật này 8 tháng đó là người xuất gia của giáo pháp này không dừng lại nắm tay ở danh lợi, lợi lộc người ta cũng không, không có dừng lại thỏa thích ở trong cái sự thương thế giới, không có dừng lại thỏa mãn trong cái thiền trí, không có dừng lại bằng lòng với tri trí mà mình đã có được. Và vị này tiến hành minh tắc tuệ và chiến quản a la hán, đạt được cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát khỏi các lưu hoặc, dễ biết rõ sanh đã tận phẩm hành đã hình thành việc như làm đã làm, nhấn mạnh là chúng sau được xuất hiện không có đời sống khác. Như vậy ta nói rằng như Phật này vậy, như vậy ta nói rằng vị ấy đã đạt được cái lỗi tiền chính pháp. Ví như một người đi đến với một cây chặt bỏ mấy lá, để bỏ vỏ ngoài, để bỏ vỏ trong, để bỏ giá cây, người ấy chỉ giữ là cái lỗ cây và mang về. Cái lỗ cây là cái cốt ở ở trong trong giữa cái thân cây, cái cốt bên cứng nhất thì gọi là lỗ cây. Để trong giáo pháp này là quả a la hán hay là quả vị niết bàn được xem là lỗ cây của chánh pháp. Ý nghĩa đó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp, có mục tiêu cứu cánh của chúng ta là gì, chúng ta phải biết rõ. Ngày nào mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu cứu cánh, không đạt được các cái sanh quả, không đạt được cái hữu mục tiêu cứu cánh và cốt lõi của giáo pháp, thì khi đó chúng ta việc chưa làm, chưa làm xong, giáo nặng chưa làm xuống, chúng ta phải tiếp tục đi được. Có những người họ đi vào trong giáo pháp này chỉ mới có sự thành tựu về nguyên tính, họ có nhiều cái thế lực, có nhiều đầu chúng, có nhiều cái chức vị ở trong giáo giáo hội trách nhiệm của mình, giáo hội có nghĩa gì? Người ta tôn sùng người đó đã mãn nguyện và cho rằng như vậy là đã đạt đến những đỉnh cao của sự xuất gia, thì đó là của sự nhập đời. Vì này chỉ mới đạt được cái lấy lá của giáo pháp chứ chưa phải là lỗ cây của chính pháp, lỗ cây của giáo pháp. Có những vị xuất gia trong giáo pháp này, vị đó sống thu thúc duy trì giới luật, nhưng mà vị đó chỉ bằng lòng với cái sự tu tập duy trì giới luật của mình, có thể vị đó tự mãn và do tự mãn với giới luật vị đó trở thành tự tán thủy tha theo mình dây dựng khác, thì vị đó mới đạt được cái vỏ ngoài của giáo pháp. Con người xuất gia vào trong giáo pháp này, khi mà họ tu tập, họ tinh tấn nỗ lực trong thiền định và họ chứng đắc được từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi tưởng siêu thiền, thì ở đây khi mà một vị tỳ kheo đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới, thì Đức Phật dạy vậy rằng vị đó chưa phải là bị đoạn giảm phiền não, mà vị đó chỉ mới phải đạt được như thế thầm nói với Nari, tức là hiện tại là tốt nhất. Chưa đi đến đâu cả. Còn nếu vị tỳ kheo mà đạt được thì không có biên chứng, không có biên chứng vô sở dưới khi tử khi bị chứng tư, thì Đức Phật này gọi là tịnh trú. Vì đó mới đạt đến tịnh trú gọi là sanh tắc như hai đi, chứ chưa đạt được cái sự giải thoát hay là đoạn giảm thì nào. Một vị tỳ kheo có thể thành tựu được tri kiến lý giải về pháp nghĩa và hiểu đúng nói đúng, nhưng mà vì đó vẫn chưa đạt được quả vị a la hán thì ba hay là bốn quả vị thì mới được xem như là vị này, chỉ mới đạt được cái giá trị của chính pháp chứ chưa phải là lỗi trị của chính pháp. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, nhất là trong thời Đức Phật, các vị tỳ kheo khi mà xuất gia trong giáo pháp này thì có mục tiêu, cái lý tưởng của mình đó là sẽ thành tựu quả vị a la hán, mới được xem như là đạt được cái lỗi trời của chính pháp. Khi lúc chúng tôi là các vị tỳ kheo vàng nghe tin đó thì tất cả các vị tỳ kheo phật, các vị tỳ kheo tự học về để đảnh lễ Đức Phật là tu tục. Trong số đó ngoại trừ các bậc thánh tăng thì tâm của các ngài bình thản, nghĩ là pháp vô vi vô thường. Nhưng mà đối với tất cả các vị tỳ kheo phật tu thì các vị đó đều có cái sự sầu khổ tuyệt vọng. Khi đó trong số các vị phàm tăng có một vị tỳ kheo tên là Tế Tát, và vị đó nó nghĩ rằng là ta được xuất gia vào trong giáo pháp khi Đức Thế Tôn còn hiện diện, nay Đức Thế Tôn sắp đi vậy, ta sẽ phải lên cố gắng để thành tựu một cái cố gắng của đời sống phòng hạnh trước khi ngài đi tịch. Bây giờ vị tỳ kheo đó không có buồn khổ than khóc như bao nhiêu vị tỳ kheo còn tu cách, mà vị đó đi sâu vào bình sống độc tư an tịnh và chứng quả vị a la hán. Các vị tỳ kheo khác thấy cái thái độ vị tỳ kheo này lại làm tưởng rằng vị này không có phương tiện gì biết Phật, nên giờ này mà còn đi vào rừng để mà hành thiền được, họ mới bật trình lên Đức Phật. Đức Phật cho gọi tỳ kheo đó đến là tỳ kheo tới sáng lớn. Đức Phật muốn hỏi lý do thì tỳ kheo mới bật trình với Đức Phật về cái cảm nghiệm của mình, cái tâm thành tựu quả vị a la hán trước khi Đức Phật đi. Đức Thế Tôn đã 8 tháng bị thì câu ấy bằng tuyên bố rằng ai hành theo pháp, sống theo pháp, người đó được gọi là chứng viên đến lễ Như Lai bằng cái sự chứng viên tốt. Hết người tôi là một vị thiền khư, thiền quy, cần sử năng, cần sử lưỡng. Nào làm được như vậy thì người đó phải chứng viên Như Lai bằng sự chứng viên tốt. Tức là không phải chứng viên mà thông qua, mà chứng viên bằng cái sự thực hành tẩy pháp kiếp tự trả. Cho nên trong thời Đức Phật thứ thì nếu khi xuất gia mà không có đạt cái mục tiêu là quả vị giải thoát ngay từ kiếp sống hiện tại thì được xem như là một vị thiền cho, nếu không phải là những bậc Bồ Tát có vị mộng giải thoát trong tương lai thì vị thiền cho đó được xem như là vị thiền cho yếu kém. Cho nên ở đây nói đến nói tới nói lui thì chúng ta cũng nên hiểu rằng mục tiêu của đời sống phạm hạnh này tức là quả vị giải thoát. Và quả vị giải thoát đó tức là tâm quả siêu thế tương lai của tương lai. Bây giờ có người họ nguyện đắc đạo, tu hành đắc đạo hay là tu hành thành chánh quả thì cái nào đúng? Ở đây quý vị các bạn cũng đúng cả. Bởi vì khi mà đắc được tâm đạo đó thì đắc quả liền không chậm trễ, liền kề sát na, gọi là Kaliko, không có xem kẻ thời gian. Nguyện đắc đạo cũng có nghĩa là nguyện đắc quả. Mà nguyện đắc quả như thế thì cũng có nghĩa là trải qua cái tâm đạo rồi. Cho nên nguyện đắc đạo cũng được cả. Và ở đây một điều nữa chúng ta cũng nên nhớ là muốn một thánh quả này là thành quả của cái quá trình công phu tu tập chánh niệm tỉnh giác chuyên cần nỗ lực nhiệt tâm tinh thần của chính bản thân thể chứ muốn quả vị tu được rồi tôi là hàng anh hàng a la hán không phải là những cái quả vị mà được đức phật là sắc phong. Đức phật này không có sắc phong đầu quả trại cả mà tự vị đó sau khi đoạn trường được ba thiết tử thân thiết rồi đi không đủ thì đương nhiên vị đó là một thánh tu được rồi sơ quả. Để tự nỗ lực và áp chế làm cho bộ lượng hai thiết tử thật nhiều tái được sân vì đó dĩ nhiên là một thánh nguyện quả tôi đại hành. Và do cái sự nỗ lực vì đó tiếp tục xét trừ tuyệt gốc phiền não của bảy đại sân nên vì đó dĩ nhiên là một a la hán hay là tam quả. Và sau khi đắc được tam quả vị ấy nỗ lực tinh tấn đoạn trừ năm thượng phẩm thiết tử được biết ái sắc vô sắc nhãn mạng cũng được của phụ minh thì người đó nghĩ như là một a la hán một cứu quả. Thì khi đã đắc đạo quả thì tự người đó biết là mình đã chứng được đạo quả. Khi chính a la hán thì nó biết rõ, tự mình biết rõ xin đã tận phẩm hạnh đẹp thật giá thành người như làm đã làm với mạnh đẹp đặt xuống sau đời sống này không còn đời sống khác thì được biết rõ. Nhưng phải giống như một số trường hợp mà người ta bắt đầu quả, người ta nói rằng bắt đầu quả tự mình không biết mà phải do ông thầy ông điều chỉ ông khai thị cho biết mình bắt đầu quả tới đâu. Cái trường hợp là không phải. Khi mà chúng ta bị bệnh chúng ta uống thuốc theo lời dạy của bác sĩ thì tự mình là một bệnh nhân, mình phải biết rõ cái tình trạng sức khỏe của mình. Uống thuốc có suy giảm hay không, suy giảm được mấy mươi phần trăm, mà giới biết được phục mình biết rồi. Như vậy mới đúng là cái việc chỉ đi trị bệnh. Và khi mà mình trị bệnh thì cuối cùng mình phải đi đến một bác sĩ thấy được hết bệnh chưa. Cái trường hợp đó là người này chưa phải là một người trị bệnh. Cho nên ở đây trong cái việc tu tập bắt đầu quả thì chúng ta nhớ cái này tự mình chứng ngộ rồi có cái tăng vê đi các phụ vê vô biến và trí giả thân chinh là tự thân phải chứng trí giả tự thân phải gì nhớ là ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được kết thúc bài học này. Bài học về tâm quả sự thế mà từ trước chúng ta học một phần, bây giờ chúng ta học phần nữa để cho kết thúc. Và đồng thời cũng đã hết giờ để chúng ta kết thúc một buổi học hôm nay. Trước khi hết lời xin hứa nguyện của lúc này cũng hứa thiết giảng biện pháp để chịu đồn đức mà lúc này để ăn vui trong đời sống phòng hạnh. Để chịu vui hứa nguyện của lúc pháp thi này đến từ bí Phật tử mong cho quý vị luôn luôn được thành tựu trí tuệ để hiểu biết biện pháp và định hướng tu tập cho mình ở hiện tại và tương lai. Như của thầy dạy
dạ tâm mưu của thầy giá. Dạ, con kính cảm ơn cô Tịnh Hải. Con thay mặt đại chúng trong dân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn đối chủ nhiệm có những nhân viên và kiểm tra và các thành hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thuận lợi, Phật tử viên thành. Kính chúc chư đại hữu luôn an lạc các trời trong chúng pháp niệm màu của ước đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để tiếp xúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải pháp, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân làm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền thường chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sapa Deva Tata Pada Thank you.